Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật mùng 4 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về những danh xưng chỉ bí tích thánh thể. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Việc thụ thai đồng trinh Chúa Kitô theo các văn bản kinh thánh. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, ngày 2 tháng 7 vừa qua, Phủ Giáo Hoàng đã ra thông cáo cho biết, từ thứ Tư 7 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đi nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Trong mùa hè sẽ không có các buổi tiếp kiến chung và riêng. Trong các ngày thứ Tư 14, 21 và 28 tháng 7 sẽ không có buổi tiếp kiến chung. Trong các ngày Chủ nhật và lễ trọng mùa hè, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh truyền tin chung với dân chúng và du khách trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Các buổi tiếp kiến chung sẽ bắt đầu từ thứ Tư 4 tháng 8 tại Castel Gandolfo.
Madrid, trong thông cáo công bố hôm 2 tháng 7 vừa qua, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2011 tại Madrid cho biết, cho tới nay đã có hơn 600.000 bạn trẻ thuộc nhiều nước ngoài Tây Ban Nha ghi danh tham dự. Trong số các bạn trẻ nước ngoài ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, trong các ngày từ 16 đến 21 tháng 8 năm 2011, có 120.000 bạn trẻ Italia, 70.000 bạn trẻ Pháp, 50.000 bạn trẻ Ba Lan và 25.000 bạn trẻ Hoa Kỳ. Đa số các bạn trẻ ghi danh theo nhóm giáo phận hay giới trẻ, giáo xứ hoặc các tổ chức khác. Đức cha Cesar Franco, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Madrid cho biết, một phần đóng góp của các bạn trẻ được dùng để trang trải các chi phí tổ chức, phần khác được dùng để trợ giúp các bạn trẻ không có đủ điều kiện tài chánh tham dự đại hội, chẳng hạn các bạn trẻ thuộc các nước nghèo Madagascar và các nước châu Mỹ Latin. Ban tổ chức mời gọi các bạn trẻ đóng góp 10 euro cho quỹ liên đới này khi ghi danh. Trang web ghi danh www.madrid11.com do tín hữu Tây Ban Nha tài trợ sẽ được tặng cho Tòa Thánh để dùng cho các ngày quốc tế giới trẻ tiếp theo. Nó thu thập mọi tin tức liên quan tới người trẻ tham dự và các nhu cầu của họ nhằm giúp Đức Tổng giám mục và các chuyên viên phối hợp đáp ứng hữu hiệu hơn. Trong buổi gặp gỡ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ngày 2 tháng 7 vừa qua tại Vatican, Đức Hồng Y Antonio Rucco Varela, Tổng giám mục Madrid, đã bảo đảm với Đức Thánh Cha sự yểm trợ thường hằng vô điều kiện của giới kinh doanh Tây Ban Nha thành viên của Ngân quỹ Madrid Sinh động cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới. Đức Hồng Y nói giới doanh thương ý thức được tầm quan trọng cuộc gặp gỡ của giới trẻ Tây Ban Nha và thế giới với Đức Thánh Cha nên sẵn sàng đóng góp nhân lực và tài lực cần thiết để Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid được diễn ra tốt đẹp. Ngỏ lời với phái đoàn các doanh thương, trong đó có giám đốc các ngân hàng và thương nghiệp lớn của Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cảm ơn lòng quảng đại và sự cộng tác quý báu của họ cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ và xin Chúa chúc lành để nó đem lại nhiều hoa trái trong tương lai.
Baghdad, trong các ngày vừa qua, dưới lãnh đạo các giáo hội Kitô Iraq đã kêu gọi chính quyền nước này gia tăng bảo đảm an ninh cho tín hữu các tôn giáo thiểu số và tạo điều kiện để họ khỏi phải bỏ nước ra đi. 76 vị lãnh đạo các giáo hội Kitô đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khóa họp nhóm tại Caracos, gần thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, ngày 26 tháng 6 vừa qua. Ngoài việc bảo đảm an ninh cho tín hữu các tôn giáo thiểu số, còn có việc tu chính hiến pháp để tôn trọng các quyền của các tín hữu thiểu số, dành nhiều chỗ hơn cho các đại diện Kitô trong guồng máy chính quyền trung ương và địa phương, tài trợ cho chương trình hồi hương các người tị nạn, thành lập một ủy ban quốc gia để giải quyết các vấn đề của các nhóm thiểu số và thăng tiến đối thoại ôn hòa giữa các nhóm chủng tộc và tôn giáo, cũng như đầu tư nhiều hơn cho các cơ cấu hạ tầng để nâng cao mức sống của các nhóm thiểu số. Đức cha Louis Sacco, Tổng giám mục Kiệt Cúc, cũng tham dự phiên họp nói trên. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực giúp các Kitô hữu ở lại trên quê hương và làm chứng cho đức tin của mình. Tuy nhiên, Đức cha cũng đề cập tới một số thách đố mà hàng lãnh đạo các giáo hội Kitô phải can đảm giải quyết mà không chờ đợi các giải pháp chính trị. Trước hết là tình trạng chia rẽ giữa các giáo hội Kitô. Đức cha cho biết các giáo hội Kitô thiểu số phải hiệp nhất với nhau để có một lập trường duy nhất mạnh mẽ thì mới hữu hiệu trong việc tranh đấu cho các quyền lợi chung. Nhưng rất tiếc cho tới nay các giáo hội Kitô đã không có lập trường thống nhất liên quan tới vấn đề di cư. Các lợi lộc riêng tư, tiền bạc và quyền bính khiến cho các khác biệt biến thành xung khắc, cản ngăn có hành động tập thể mạnh mẽ giúp giải quyết vấn đề. Cùng tham dự phiên họp cũng có một số giới chức chính trị. Ông Athin Al-Najifi, thống đốc tỉnh Ninive, nơi có đông Kitô hữu tập trung nhất, cho biết chính quyền sẽ dấn thân hoạt động để tránh cho các nhóm thiểu số khỏi bị lèo lái và thiết định các cơ cấu giúp hội nhập mọi thành phần xã hội dân sự. Chính quyền trung ương cũng lo âu đối với nạn di cư, nhưng cho tới nay chưa tìm ra được đường lối chính trị nào để khích lệ người tị nạn hồi hương và gia tăng an ninh cho họ. Trong khi đó, ông Hassan Sabaan, Chủ tịch Tổ chức Bảo vệ các quyền con người Iraq cho rằng tìm ngăn cản các cuộc di cư để duy trì sự khác biệt chủng tộc và tôn giáo là vi phạm hiến pháp Iraq bảo đảm quyền của các công dân muốn sinh sống ở đâu tùy ý họ.
Thành phố Mexico, trong các ngày qua, nhiều giám mục Mexico cũng như các phong trào và hiệp hội công giáo đã kêu gọi tín hữu và nhân dân toàn nước đi bỏ phiếu trong an bình, ý thức và tinh thần trách nhiệm. Trong thư mục vụ gửi tín hữu giáo phận ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức cha Felipe Arismendi Esquivel, giám mục San Cristobal de las Casas, mời gọi mọi người biết nhìn xem, phán đoán và hành động để sử dụng lá phiếu của mình một cách đúng đắn trong cuộc bầu cử 12 thống đốc, tỉnh trưởng và dân biểu của 12 tiểu bang toàn nước, Chúa Nhật, mùng 4 tháng 7 hôm nay. Đức cha mạnh mẽ lên án mọi hành động bạo lực giết người trong bang Tamaulipas và vài nơi trong bang Chiapas, đặc biệt khi chúng do các tổ chức buôn bán ma túy chủ mưu để loại trừ các ứng cử viên không cộng tác với các lợi lộc của họ. Đức cha ám chỉ vụ ám sát xảy ra trong bang Tamaulipas ngày 28 tháng 6 vừa qua, khiến cho ứng cử viên Rodolfo Torre Cantu thuộc đảng cách mạng cơ cấu và 4 người khác bị thiệt mạng. Đức cha khẳng định rằng các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên và các thừa tác viên của bất cứ giáo hội nào không được ủng hộ các ứng cử viên thuộc bất cứ đảng phái nào, nhưng phải cống hiến cho mọi người các tiêu chuẩn của tin mừng và lời Chúa phải soi sáng lương tâm để mỗi người có các quyết định phù hợp với đức tin. Đức cha cũng kêu gọi các ứng cử viên tranh cử với tinh thần thượng võ và giáo dục cử tri biết tôn trọng lẫn nhau. Ngài mời gọi mọi công dân thi hành quyền công dân và tích cực tham gia bầu cử, tìm hiểu biết các ứng cử viên, không để họ lừa dối bằng các lời hứa hảo huyền hay quà cáp, nhưng sử dụng lá phiếu một cách ý thức, có trách nhiệm và hoàn toàn tự do. Phương thế hữu hiệu nhất giúp loại bỏ bạo lực, đó là ủng hộ những ai có ý chí tạo dựng hòa bình và đem lại tiến bộ cho tất cả mọi người, đặc biệt là dân nghèo và những người bị gạt bỏ ra bên lề xã hội.
Đức cha José Luis de Bindox, giám mục giáo phận Tampico, cũng ra thông cáo mời gọi tín hữu tham gia bầu cử, và ngài tố cáo nạn bạo lực xảy ra tại nhiều tiểu bang Mexico. Đức cha cũng kêu gọi chính quyền bảo đảm an ninh cho các cử tri và phải canh chừng cẩn mật để ngăn ngừa bạo lực. Những người gây ra bạo lực thường cũng đã là nạn nhân của nghèo đói, không được yêu thương và không có cơ may được giáo dục. Đức cha cho biết ngài sẽ đi bỏ phiếu Chúa Nhật hôm nay vì đó là bổn phận công dân cần phải chu toàn. Đức Hồng Y Francisco Robles Ortega, Tổng giám mục Monterrey, cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực gây chết chóc vô ích. Theo Đức Hồng Y, để có thể đương đầu với tình trạng bạo lực lan tràn, các giới chức chính quyền trung ương và địa phương phải cùng nhau làm việc để kiến tạo an ninh cho toàn xã hội Mexico. Vì những gì đã xảy ra cho ông Tore Cantu và các nạn nhân khác tại Tamaulipas cũng có thể xảy đến cho mọi người không trừ ai. Trong các ngày qua, nhiều phong trào và hội đoàn công giáo cũng đã ra thông cáo mời gọi tín hữu lựa chọn các ứng viên có tài đức, xứng đáng và biết tôn trọng các giá trị Kitô, bảo vệ sự sống, hôn nhân và gia đình. Ngoài ra cũng phải chọn các ứng viên nào chủ trương thăng tiến công lý, phát triển thịnh vượng cho dân, cũng như thăng tiến cuộc sống chung hài hòa và cộng tác giữa giáo hội và nhà nước, và để tâm phổ biến các giá trị và nhân đức Kitô. Cần chú ý đừng để bị lừa bởi các quảng cáo đánh bóng bề ngoài, vì có nhiều ứng viên chỉ khoác áo công giáo để được đắc cử, nhưng sau đó họ ủng hộ các luật trái với đức tin và luân lý Kitô, thay vì thăng tiến các luật lệ bảo vệ giới trẻ, người nghèo và các người bị bỏ rơi, cũng như phát huy các giá trị văn hóa, đẩy mạnh nền giáo dục, tạo công ăn việc làm cho dân, thăng tiến công bằng xã hội và lòng yêu nước.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Lưu Minh Giang xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Sứ giả của bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, môn đệ là người được trao cho sứ mạng loan báo nước Thiên Chúa. Tin mừng của ngày Chủ nhật hôm nay tường thuật chuyện Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi để thực hiện lời loan báo: nước Thiên Chúa đã đến gần. Nước Thiên Chúa là nước của bình an. Vì thế, theo lời nhắn nhủ của Đức Giêsu, lời đầu tiên mà các môn đệ phải nói với những kẻ đón tiếp họ là lời chúc bình an. Sau khi hoàn tất việc rao giảng, các môn đệ sẽ ra đi, và điều mà họ để lại cho những người đã đón nhận lời rao giảng chính là ơn bình an. Như thế, các môn đệ của Đức Giêsu được sai đi như là những sứ giả của bình an. Dấu hiệu để nhận biết một người có Chúa là người ấy vừa có thể sống bình an, vừa có thể mang bình an đến cho những ai mà người ấy gặp gỡ. Trong cuộc sống hàng ngày, không phải lúc nào chúng ta cũng cảm thấy dễ dàng để sống và làm chứng về ơn bình an của Thiên Chúa. Để sống bình an đã là một điều khó. Để làm chứng về bình an và mang bình an đến cho những người khác lại là điều khó hơn. Cuộc sống luôn có nhiều khó khăn trắc trở, thường mang đến cho chúng ta những âu lo e ngại, nhiều hoang mang nghi ngờ. Những đổi thay thăng trầm của cuộc sống thường bao vây chúng ta từ tứ phía, và rất nhiều khi khiến chúng ta cảm thấy mình bé nhỏ như một con chiên bị vây bọc giữa nhiều sói dữ của cuộc sống. Làm sao để sống bình an? Làm sao để mang ơn bình an đến cho một thế giới nhiều bất an như thế? Suy niệm những lời nhắn nhủ mà Đức Giêsu dành cho các môn đệ, chúng ta sẽ học được cách sống bình an và làm chứng về ơn bình an của Thiên Chúa. Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi với một túi hành trang hầu như trống rỗng về các phương tiện vật chất, không túi tiền, không bao bì giày dép, cũng không có một tương quan hỗ trợ nào trên dọc chuyến hành trình. Như thế, điều mà các môn đệ có thể cậy dựa không phải là chính mình, không phải là những phương tiện mình có, cũng không phải là những tương quan mình nắm giữ được. Điều mà các môn đệ có thể trao ban cho người khác cũng không phải là điều gì đó thuộc về chính khả năng của họ hay chính điều mà họ sở hữu. Điều các môn đệ có thể trao ban cho người khác là điều chính họ đã nhận được từ Đức Giêsu. Lời các môn đệ rao giảng là lời đến từ môi miệng của Đức Giêsu. Như thế, người môn đệ được sai đi không phải là để xây dựng công trình của riêng mình, nhưng là để thực thi công trình của Thiên Chúa. Bình an trong tâm hồn người môn đệ là ơn bình an của người không cậy dựa vào sức riêng mình, nhưng là cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Ơn bình an chỉ được đổ đầy trong tâm hồn của những người biết hết lòng tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể sống bình an như một người con cái của Thiên Chúa, để nhờ đó chúng ta có thể làm chứng hữu hiệu cho lời rao giảng triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Chúa, điều làm nên giá trị của một người môn đệ không phải là những tài năng cá nhân, không phụ thuộc vào những phương tiện trần thế, không theo tiêu chuẩn thành công hay thất bại. Người môn đệ có một giá trị cao quý, vì người ấy được trao cho một sứ mạng cao quý, là sứ mạng loan báo nước của Thiên Chúa. Khi sai chúng con đi vào giữa thế gian, Chúa đã không muốn trang bị cho chúng con bằng những phương tiện vật chất, bằng những tương quan con người, hay bằng những sự khôn ngoan thế gian. Chúa ban cho chúng con một con tim bình an, để những ai gặp gỡ và lắng nghe lời rao giảng đều cảm nhận được sự bình an sâu thẳm trong con tim của những người được sống trong vương quốc tình yêu của Chúa. Xin dạy chúng con biết gìn giữ và sống ơn bình an ấy, để đón nhận mọi thái độ ngược chiều của thế gian, cả khi chúng con được yêu mến đón nhận, cũng như lúc chúng con bị thù ghét chối từ, cả trong những rực rỡ của thành công, cũng như trong những ê chề của thất bại. Xin cho chúng con vững tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Chúa, để chúng con có thể nhẹ nhàng tiến bước trong hành trình sống của một người môn đệ. Ước gì chúng con có thể mang nước của Thiên Chúa đến gần những người mà chúng con gặp gỡ hàng ngày, bằng chính sự bình an sâu xa trong đời sống chúng con. Ước gì cùng cách sống bình an của chúng con trở nên một nẻo đường hồn nhiên mà hữu hiệu, mang tin mừng nước Thiên Chúa vào giữa thế gian này. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Thể là trung tâm và là tột đỉnh đời sống giáo hội như Công đồng Chung Vatican II đã tái khẳng định, và đây cũng là chủ đề Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hồi tháng 10 năm 2005. Cũng vì tầm quan trọng và sự phong phú như thế nên bí tích Thánh Thể có nhiều danh xưng khác nhau. Hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề này. Thưa cha, trong 7 bí tích của giáo hội, thường các bí tích khác chỉ có một danh xưng duy nhất như bí tích rửa tội, thêm sức, truyền chức thánh, hôn phối. Trong khi bí tích Thánh Thể có nhiều danh xưng khác nhau, tại sao vậy ạ?
Đúng như chị vừa nói, tại vì bí tích Thánh Thể là trung tâm và là tột đỉnh của đời sống Kitô giáo, đồng thời cũng là bí tích phong phú nhất. Cũng vì thế, sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo ghi nhận rằng, sự phong phú khôn lường của bí tích Thánh Thể được diễn tả qua những danh hiệu khác nhau được dùng để gọi bí tích này. Mỗi danh hiệu nói lên một khía cạnh của bí tích. Thí dụ, bí tích Thánh Thể thường được gọi là lễ tạ ơn Eucharistia. Từ này xuất phát từ động từ Eucharistein trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là cảm tạ, và cũng gần với động từ Eulogen, nghĩa là chúc tụng, chúc phúc, gợi lại lời chúc tụng Chúa của người Do Thái khi dùng bữa ăn, họ cao rao công trình của Thiên Chúa. Trong thánh lễ, các tín hữu chúc tụng công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa của Chúa. Các trình thuật Tân Ước còn ghi lại rằng, trong nghi thức lập phép Thánh Thể, Chúa Giêsu cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói, đây là mình Thầy hy sinh vì các con. Các con hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Trong phúc âm theo Thánh Matthew đoạn 26 câu 26 cũng ghi lại, cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và nói, các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Việc tạ ơn trong bí tích Thánh Thể không những được diễn tả bằng lời nói, nhưng nhất là bằng việc làm và cử chỉ. Tóm lại, Bí tích thánh thể là một việc cảm tạ nhiệt tình vô biên dâng lên Thiên Chúa vì tất cả những hồng ân Ngài đã ban cho nhân loại, nhất là đã ban Đức Kitô con một Ngài làm đấng cứu thế và là thần lương nuôi sống muôn dân trên đường về quê trời. Lời cảm tạ Thiên Chúa đồng thời cũng là một lời chúc tụng dâng lên Ngài. Những lời đó mặc một công hiệu tuyệt hảo khi chúng được làm cùng với Chúa Kitô. Chính vì thế trong phần kết thúc kinh nguyện thánh thể, vị chủ tế vẫn đọc câu: chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi danh dự và vinh quang đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Amen. Thánh Giustino tử đạo sống vào thế kỷ thứ hai nhắn nhủ rằng khi họp nhau để cử hành thánh lễ, các tín hữu được mời gọi cảm tạ Thiên Chúa bao nhiêu có thể.
Người ta cũng thường dùng thành ngữ bữa tiệc thánh thể hay là bữa tiệc của Chúa. Từ đây có danh xưng này và có ý nghĩa gì thưa cha?
Bí tích thánh thể cũng được gọi là bữa tiệc của Chúa. Đây là một danh xưng được Thánh Phaolô tông đồ dùng trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Côrintô, đoạn 11 câu 20, khi khiển trách các tín hữu. Ngài viết: khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tiệc của Chúa. Danh từ này được dùng để chỉ bí tích thánh thể, vì đó là bữa ăn tối Chúa Giêsu đã dùng với các môn đệ của Ngài trước khi chịu cuộc khổ nạn, và đồng thời bữa đó cũng báo trước bữa tiệc cưới của Chiên Con trong Jerusalem Thiên Quốc.
Một danh xưng khác cũng được nói đến nhiều để chỉ phép thánh thể, đó là nghi thức bẻ bánh. Có vẻ là vật chất quá, tại sao lại dùng kiểu nói như vậy ?
Sở dĩ có danh xưng việc bẻ bánh hay là lễ bẻ bánh để chỉ phép thánh thể là vì nghi thức này vốn là một đặc điểm trong bữa ăn của người Do Thái, đã được Chúa Giêsu dùng khi Ngài làm phép và phân phát bánh cho các môn đệ như một người chủ bàn tiệc, nhất là trong bữa tiệc ly. Chính nhờ cử chỉ đó, các môn đệ trên đường đi Emmaus đã nhận ra Chúa Giêsu khi Ngài sống lại. Danh từ bẻ bánh cũng được các Kitô hữu tiên khởi dùng để chỉ thánh lễ, như sách Tông đồ Công vụ, đoạn 2 câu 42 còn ghi lại khi mô tả các tín hữu Kitô là những người chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy và hiệp thông huynh đệ với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Nghi thức bẻ bánh có nghĩa là tất cả những người được tham phần vào chiếc bánh duy nhất được bẻ ra là Chúa Kitô, thì cũng được hiệp thông với Ngài và họp thành một thân thể duy nhất trong Ngài, như Thánh Phaolô đã xác quyết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần và thân thể người sao, bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.
Thưa cha, thánh thể cũng được gọi là hy tế thánh hay lễ hy sinh thánh thiêng. Có phải là để nối tiếp hoặc là thay thế các hy tế trong Cựu Ước hay không ?
Sở dĩ bí tích thánh thể được gọi là hy tế thánh vì nghi lễ này hiện tại hóa lễ hy sinh duy nhất của Chúa Giêsu Kitô cứu thế và bao gồm cả lễ vật của giáo hội. Trong lễ này, Chúa Giêsu tự hiến làm lễ vật toàn thiêu, đền tội thay cho nhân loại. Theo nghĩa này thì thánh lễ thay thế cho các lễ tế hy sinh trong Cựu Ước, như thư gửi tín hữu Do Thái đã nêu rõ. Chúa Kitô vừa là thượng tế vừa là lễ vật hy sinh. Cũng trong chiều hướng này, bí tích thánh thể còn được gọi là hy tế chúc tụng, hy lễ thiêng liêng, tinh tuyền và thánh thiện, vì thánh lễ hoàn tất và vượt lên trên tất cả các lễ hy sinh của Cựu Ước. Với ý hướng đó, bí tích thánh thể cũng được gọi là lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.
Hình như trong phụng vụ Đông Phương, người ta ít hoặc không dùng từ thánh lễ để chỉ bí tích thánh thể, nhưng dùng từ phụng vụ thánh thiêng và thần linh. Tại sao vậy thưa cha?
Phụng vụ Đông Phương thường dùng từ đó nhiều hơn để nhấn mạnh toàn thể phụng vụ của giáo hội có trung tâm điểm và được diễn tả một cách xúc tích nhất qua việc cử hành thánh lễ. Cũng trong ý hướng này, bí tích thánh thể được gọi là việc cử hành các mầu nhiệm thánh hoặc là bí tích cực thánh, vì đây là bí tích trọng đại nhất trong tất cả các bí tích. Danh từ bí tích cực thánh cũng được dùng để chỉ mình Thánh Chúa được giữ trong nhà tạm. Thánh thể còn được gọi bằng nhiều tên khác như sự hiệp lễ hay là rước lễ, vì nhờ bí tích này chúng ta được kết hiệp với Chúa Kitô, đấng làm cho chúng ta được tham phần vào mình và máu Ngài để hợp thành một thân thể duy nhất. Một danh xưng khác của bí tích thánh thể là thánh lễ hay là lễ Misa, vì trong phụng vụ thánh lễ, mầu nhiệm cứu độ con người được hoàn tất và được chấm dứt với việc sai các tín hữu ra đi để họ chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của họ. Danh từ lễ Misa trở thành từ thông dụng từ thế kỷ thứ 6 trở đi để chỉ thánh lễ theo nghĩa như ngày nay. Sau cùng, trong giáo hội, mình Thánh Chúa cũng được gọi là bánh các thiên thần. Thành ngữ này bắt nguồn từ Thánh Vịnh thứ 78 câu 25. Chúa nuôi họ bằng bánh các thiên thần, Ngài ban cho họ lương thực dư dật. Ý nghĩa của thành ngữ này được giải thích như sau. Các thiên thần chiêm ngưỡng ngôi lời Thiên Chúa, và nhờ chiêm ngưỡng như thế, các vị được liên kết với Chúa một cách sâu xa, đến độ được tràn đầy Chúa. Như thế, sự chiêm ngưỡng trở thành sự lãnh nhận lương thực thần linh. Công đồng chung Vatican II trong số 47 của hiến chế về phụng vụ thánh đã tóm gọn những ý nghĩa chính yếu của bí tích thánh thể, được diễn tả qua nhiều danh xưng trên đây, và công đồng khẳng định rằng, trong bữa tiệc sau hết, vào đêm bị nộp, đấng cứu thế chúng ta đã thiết lập hy tế tạ ơn bằng mình máu người, để nhờ đó hy tế tập giá kéo dài qua các thời đại cho đến khi người lại đến, và cũng để ủy thác cho hiền thê yêu quý của người là giáo hội việc tưởng nhớ cái chết và sự sống lại của người. Đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ sự hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc lễ vượt qua. Trong đó, khi lãnh nhận Chúa Kitô, tâm hồn chúng ta được tràn đầy ân thánh và bảo chứng cho ta vinh quang mai hậu.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Việc thụ thai đồng trinh Chúa Kitô theo các văn bản kinh thánh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu văn bản chương 4, câu 4 và câu 5 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Trong đó thánh nhân chỉ nói trống không rằng Đức Giêsu sinh ra bởi người đàn bà mà không trực tiếp nhắc đến sự đồng trinh của Đức Maria. Tuy nhiên sự kiện thánh nhân không dùng hai từ trinh nữ và mẹ mà dùng từ đàn bà cho thấy người tiến tới gần mầu nhiệm hơn và tránh được các hàm hồ có thể gắn liền với hai từ trinh nữ và mẹ. Bên cạnh văn bản thư gửi tín hữu Galat, còn có hai văn bản khác nữa, đó là thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma chương 8 câu 3 và thư gửi tín hữu Philippe chương 2 câu 7. Cả hai văn bản đều chứa đựng một khẳng định nền tảng tương tự. Thánh Phaolô viết trong chương 8 câu 3 thư gửi giáo đoàn Roma như sau: Điều mà lề luật không thể làm được vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm khi sai chính con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta. Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác con mình. Còn trong chương 2 câu 7 thư gửi tín hữu Philippe, thánh nhân viết, Đức Giêsu Kitô đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân và xuất hiện trong hình thể con người. Liên quan tới kiểu nói en homo omati giống như chung cho cả hai văn bản trích dẫn và quá khứ phân từ genomenos trở nên của văn bản Philippe chương 2 câu 7, học giả Vicente Cernuda đã đưa ra các nhận xét sau đây. Thứ nhất, từ homo oma có nghĩa là cái gì đó giống như một cái khác nhưng không hoàn toàn tương ứng với nó. Giống nhau không đồng nghĩa với bằng nhau. Thí dụ con bê bằng vàng mà dân Do Thái đã làm trong sa mạc Sinai, giống một con bê sống động và thật như viết trong Thánh Vịnh 105 câu 20, bản văn Hy Lạp 70 là En Omoi Omati Moscou. nhưng một con bê bằng xương bằng thịt ăn cỏ thì khác với con bê bằng vàng. Giữa cả hai có sự giống nhau nhưng không bằng nhau.
Khi áp dụng cho văn bản thư gửi giáo đoàn Roma đoạn 8 câu 3 và thư gửi tín hữu Philippe đoạn 2 câu 7, chúng ta phải tự hỏi con Thiên Chúa giống cái gì? Thánh Phaolô trả lời, giống thịt xác của tội lỗi và giống người phàm. Và bởi vì bối cảnh của cả hai văn bản đều nói về việc Thiên Chúa Cha gửi Chúa Con xuống thế làm người, và việc từ điều kiện là Thiên Chúa bước sang điều kiện là tôi tớ là người. Sự giống nhau ở đây phải có tương quan với việc nhập thể. Đây là một sự giống nhau liên quan tới cách con Thiên Chúa được sinh ra theo thịt xác. Nói một cách xít sao hơn, việc sinh ra tự nhiên gồm sự kết hiệp của hai phái tính sẽ là kiểu, là mẫu gương nguồn gốc, trái lại việc thụ thai đồng trinh là cái gì giống như thế nhưng nó không hoàn toàn như nhau. Vì thế, sự giống nhau mà Thánh Phaolô nói tới ở đây ám chỉ một cách hữu hiệu việc thụ thai Chúa Kitô xảy ra mà không có sự cộng tác của người nam. Thứ hai, tiền trí từ en có giá trị nơi chốn cũng như dụng cụ. Nó có nghĩa là trong một ai đó hay trong cái gì đó và nhờ ai đó hay cái gì đó. Trong biết bao nhiêu trường hợp, chúng ta thấy trường hợp của văn bản thư gửi tín hữu Philippe đoạn 4 câu 13. Tôi có thể làm được tất cả, en, trong, đấng hay nhờ đấng ban sức mạnh cho tôi. Cũng thế kiểu nói, en omoiomati của Thánh Phaolô sẽ đạt một kết quả hai mặt. Thiên Chúa gửi con mình nhờ một việc sinh ra giống như việc sinh ra của người phàm và trong một việc sinh ra giống như việc sinh ra của người phàm. Nghĩa là Thánh Tông Đồ dạy rằng Thiên Chúa ban con của Ngài cho chúng ta qua một con đường là sự thụ thai đồng trinh. Một mặt nó cách xa ngã bình thường, mặt khác nó giống ngã bình thường đó vì cả Chúa Kitô cũng được đem vào trong cung lòng mẹ như tiến trình của mọi bào thai lớn lên trong tử cung của người mẹ. Học giả Vicente Cernuda ghi nhận rằng, việc lựa chọn phân từ quá khứ genomenos trong văn bản thư gửi tín hữu Philippe đoạn 2 câu 7 rất thích hợp với mầu nhiệm của việc thụ thai đồng trinh. Cũng giống như hai thánh sử Matthew và Luca sẽ làm, cả Thánh Phaolô cũng tránh dùng động từ genao là động từ tự nó diễn tả hành động sinh ra như hậu quả của việc thụ thai qua tinh trùng của nam giới. Nhận xét cuối cùng đó là văn bản thư gửi tín hữu Philippe thường được coi như trích từ một bài thánh thi phụng vụ, nên Thánh Phaolô đã chỉ nhắc tới một giáo lý đã được biết tới và tuyên xưng bởi giáo hội cầu nguyện và rao truyền tin mừng.
Chương 6 Phúc âm Thánh Marco ghi nhận sự kiện lời Chúa Giêsu giảng dạy trong hội đường Nazareth đã khiến cho những người nghe ngạc nhiên kháo láo với nhau. Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta lại không phải là bác thợ mộc, con bà Maria hay sao? Đó là nội dung của các thủ bản quan trọng nhất. Trái lại thủ bản Papiro số 45 là thủ bản cổ xưa nhất của các phúc âm Thánh Marco, cũng như các thủ bản viết chữ thường số 33, số 700, số 1375. Thủ bản tiếng Armeni và tiếng Georgiana thì ghi, ông ta lại không phải là con bác thợ mộc và bà Maria sao? Trước khi lượng định giá trị sự khác biệt của hai văn bản này, chúng ta so sánh nó với các văn bản song song trong phúc âm của các thánh sử Matthew, Luca và Gioan. Văn bản song song trong phúc âm thánh Matthew viết như sau, ông ấy lại không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ ông không phải là bà Maria sao? Thánh sử Luca kể rằng, khi nghe Chúa Giêsu lần đầu tiên giảng dạy như vậy, mọi người trong hội đường Nazareth thán phục bảo nhau, ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Truyền thống Gioan thì cho chúng ta biết rằng, đối với Philippe, Đức Giêsu là con ông Giuse người Nazareth. Ngoài ra khi nghe diễn văn về bánh hàng sống từ trời xuống, người Do Thái lẩm bẩm với nhau, ông này lại không phải là Giêsu, con của ông Giuse hay sao? Chúng ta biết cha mẹ của ông ấy. đề tài mà chúng ta đang thảo luận, đòi buộc và xác định liên quan tới công thức của Thánh Marco, con của bà Maria, là công thức dựa trên truyền thống văn bản chắc chắn nhất. Nhiều nhà chú giải để ý ngay đến tính cách bất thường của công thức này. Thật thế, trong thói quen của Kinh Thánh, một người con thường được gọi với tên của người cha. Tên của người mẹ được nhắc đến khi người cha có nhiều con từ nhiều người đàn bà khác nhau là vợ, vợ lẽ hay tỷ thiếp. Chẳng hạn sách Sáng Thế chương 22 câu 24 nhắc tới việc vợ lẽ của ông Na-kho là bà Reuma sinh ra cho ông bốn người con là Tê-bắc, Gakam, Takas và Ma-a-ka. Chương 24 câu 15 kể rằng Rebecca là con gái ông Betuel, con của bà Milka, vợ ông Na-kho, em tổ phụ Abraham. Chương 36 câu 10 đến 14 kể lại tên các con của ông Ê-rau do các bà vợ khác nhau sinh ra cho ông. Chương 3 sách Samuel 2 cũng kể tên các con của vua David có với nhiều vợ khác nhau. Ammon con của bà Ahinoam, Kileab con bà Abigail, Absalome con bà Maaka, Adonia con bà Agit, Sephatia con bà Abital, Itream con bà Ekla.
Trong Tân Ước, văn bản chương 6, câu 3 phúc âm Thánh Marco là trường hợp duy nhất loại này. Tại sao lại có một luật trừ tỏ tường như vậy? Các học giả đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau. Người thì cho rằng vì Thánh Giuse đã qua đời, kẻ khác nói vì Đức Giêsu là con bất hợp pháp. Kẻ khác nữa thì cho đó là dấu chỉ của sự thụ thai đồng trinh. Thật thế, nhiều học giả cho rằng lý do là vì lúc đó Thánh Giuse đã qua đời rồi, do đó người ta chỉ nhắc tới tên người còn sống là Đức Maria mà mọi người dân làng Nazareth đều quen biết. Và người ta trích dẫn trường hợp cậu con trai bà quá thành Naim. Một người chết được đem chôn, đó là cậu con một của bà mẹ quá. Tuy nhiên, có người phản bác hỏi lại tại sao các thánh sử khác lại giữ văn bản con ông Giuse và trong các trường hợp giống như văn bản Marco đoạn 6 câu 3 thuộc cuộc sống công khai của Chúa Giêsu. Thế rồi, trong trường hợp văn bản Luca đoạn 7 câu 12 kiểu nói con của một bà mẹ quá hoàn toàn có thể hiểu được trong bối cảnh của câu chuyện, trong đó bà mẹ của cậu con một qua đời là đối tượng lòng xót thương dịu hiền của Chúa Giêsu. Hay chúng ta phải theo lập trường của vài học giả tin rằng sự kiện người con chỉ được nhận diện trong tương quan với bà mẹ là một người con bất hợp pháp, nghĩa là không biết chắc chắn ai là cha? Đây đã là lập trường của một thói quen giải thích của người Do Thái sau thời Chúa Giêsu. Giáo phụ Origene kể rằng, vào thế kỷ thứ hai, người Do Thái đã phao đồn rằng Đức Giêsu là người con ngoại tình của bà Maria và một người lính Roma tên là Pantera. Và mấy học giả nói trên đi tới kết luận rằng, kiểu nói trong văn bản Marco đoạn 6 câu 3 bao gồm tiếng vọng của lời đồn thổi ấy. Ngoài ra, trong thói quen Samaritano và Mandeo, kiểu nói ông Giêsu con của Maria có nghĩa xấu. Tuy nhiên người ta không tìm thấy chứng tá nào như thế trong Kinh Thánh Cựu Ước. Đây là sự kiện không có gì chắc chắn, chẳng hạn các anh chị em khác của Đức Giêsu như được nói đến trong cùng văn bản Marco đoạn 6 câu 3, tất cả cũng là con bất hợp pháp hay sao? Nhưng còn có một kiểu giải thích thứ ba nữa. Thánh sử Marco đã chỉ viết một cách đơn sơ, con bà Maria, vì thánh nhân và cộng đoàn của người biết việc thụ thai đồng trinh Chúa Kitô. Cũng không thể loại trừ rằng kiểu nói khác, ông ta lại không phải là con bác thợ mộc và bà Maria sao, diễn tả một giai đoạn cổ xưa hơn nữa của truyền thống. Nhưng đối với Thánh sử Marco là người đã biết mầu nhiệm nguồn gốc của con Thiên Chúa, kiểu nói đó có thể gây hiểu lầm. Vì thế, Thánh sử mới đổi lại là, ông ta không phải là bác thợ mộc, con bà Maria hay sao? Có điều thật là trong các chỗ song song với văn bản chương 6 câu 3 của Thánh sử Marco, hai Thánh sử Matthew và Luca gọi Chúa Giêsu là con của ông Giuse. Tuy nhiên kiểu nói này của các vị không gây ra hiểu lầm được, bởi vì cả hai đã loại trừ chức làm cha vật lý của Thánh Giuse. Thật thế, Thánh sử Luca ghi nhận như sau: khi Đức Giêsu bắt đầu rao giảng, người trạc 30 tuổi và là con của ông Giuse, nhưng người ta vẫn tin. Thánh sử Matthew không lấy lại kiểu nói của Thánh sử Marco: ông ta lại không phải là con của bác thợ mộc và bà Maria hay sao, nhưng sửa lại như sau: ông ta không phải là con bác thợ mộc hay sao, mẹ ông không gọi là bà Maria hay sao. Dẫu sao đi nữa, ai cũng có thể hiểu rằng giải pháp thứ ba trong các giải pháp ở đây tuy không phải không thể xảy ra, nhưng cũng để lại các lề rộng rãi cho sự không thể cân lường được, nhưng cũng không nên nhấn mạnh quá.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, ngày 2 tháng 7 vừa qua, Phủ Giáo Hoàng đã ra thông cáo cho biết, từ thứ Tư mùng 7 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đi nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Madrid, trong thông cáo công bố hôm mùng 2 tháng 7, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2011 tại Madrid cho biết, cho tới nay đã có hơn 600.000 bạn trẻ thuộc nhiều nước ngoài Tây Ban Nha ghi danh tham dự. Baghdad, trong các ngày vừa qua, dưới lãnh đạo các giáo hội Kitô Iraq đã kêu gọi chính quyền nước này gia tăng bảo đảm an ninh cho tín hữu các tôn giáo thiểu số và tạo điều kiện để họ khỏi phải bỏ nước ra đi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.